đạo tượng công đức ấy, nói một thí dụ. Cái thí dụ đó thì cũng được nói trong mấy kinh khác. Mỗi kinh nói nó đều ống cái ý nhau. Bây giờ cho anh Duy nghe ha. Biết một tam thiên đại thiên thế giới không? Nghe hả? Bây giờ nói một tam thiên đại thiên thì nó cứ là tam là ba, thiên là ngàn, ba ngàn. Thì thế giới hay là quốc độ hay là cõi nước hay là... Thì giờ trong đạo Phật tính cho mình biết là đầu tiên hết là thế giới là như thế nào, và giờ nó có cái tam thiên đại thiên trong đó là cái gì. Thì đầu tiên hết là một cái thế giới. Thế giới thì thế giới của đạo Phật ấy, nó không phải là cái thế giới, nó không phải là những cái phần hành tinh vật chất này nọ, mà cái thế giới là thế giới của hữu tình. Và hữu tình thì nó có liên hệ với nhau. Hữu tình là tâm thức. Tâm thức mình nó có một cái liên hệ. Mình hiện giờ là con người, nhưng mà mình sẽ có thể chuyển thành cõi trời, nhất trong đời sau mình có thể chuyển thành súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Cho nên cái thế giới mà cái tâm thức mình nó ở trong đó, đó là nó có những cái nơi chốn như vậy. Đó là cái thế giới của hữu tình. Chứ nếu không có hữu tình hết thì khỏi cần nói pháp nói gì hết, khỏi cần mọi thứ. Cho nên giờ đó là Đức Phật nói cái thế giới là cái thế giới của hữu tình. Hữu tình nó chuyển biến như vậy. Hữu tình là tâm thức, tâm thức của mình nó chuyển biến. Và mỗi lần nó chuyển như vậy thì nó có một cái thân và nó có một cái cảnh giới của nó. Nên vì vậy cái cảnh của cái thế giới Đức Phật diễn tả ra đó, cái cảnh đó thì nó cái, trong cái tâm thức đó của mình là một cái thế giới luân hồi. Tâm thức mình nó là một cái thế giới luân hồi. Cho nên mình ở trong đó và mình đi lại ở trong đó. Cái tâm thức của mình đó, ở trong đó và nó đi lại trong đó. Trong đó là thế giới của nó. Cái đó là thế giới. Thì nó sẽ có một cái chỗ mà nó lấy cái chỗ chứng, chỗ chứng yếu, cột trụ chứng, trung gương, trung tâm, nó sẽ là cõi trời. Vì cái phước lực, tức là lấy cái lực của tâm, cái chỗ lực của tâm mà nó biến chuyển như vậy, cái chỗ lực mà mạnh nhất đó, là phước đức, là cõi trời. Thì mình có thể thí dụ như ở trong cái tâm thức của mình ấy, cái chỗ mà trong sáng và vững mạnh nhất ở trong tâm mình là cái chỗ thiện. Đó. Nên nó là cái chỗ mà nó làm cho cái tâm của mình có thể trụ mà an lạc. Cho nên nó là cái chỗ mà gốc mà cũng như là trung tâm và là cái cột trụ của cái tâm thức của mình. Tâm thức này là tâm thức luân hồi. Cho nên mới diễn tả ra là cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó là trung tâm của cái thế giới. Và nó là do công đức của các cõi trời, công đức thiện đó, và nó hình thành. Thì nó trung tâm như vậy, một cái vòng bao ngoài hết thế giới là núi Thiết Vi. Mà trong kinh Địa Tạng nói là có địa ngục ở trong đó. Đó. Núi Thiết Vi. Thì cái đó là cái vòng ngoài lớn nhất. Thì cái trung tâm nó là cái Tu Di, Thiết Vi ở bên ngoài. Thì từ Thiết Vi mà vào đến Tu Di, hay là từ Tu Di mà ra đến Thiết Vi ấy, thì nó sẽ có 7 cái lớp núi, 7 cái vòng núi, dãy núi vòng, nó bao quanh cái tu di. Vậy. Và cái tu di nó cách với cái lớp núi thứ nhất là cũng là biển. Từ cái lớp núi thứ nhất cách lớp núi thứ hai cũng là biển. Nhưng mà nó là biển thơm. Và nó đến cái lớp thứ bảy á, thì cái lớp núi thứ tám nó sẽ là núi Thiết Vi á. Thì cái biển nó là biển mặn. Thì ở nơi cái biển mặn như vậy á, thì nó có bốn cái châu lớn và những cái châu nhỏ. Bốn cái châu lớn đông tây nam bắc vòng quanh cái núi Tu Di. Thì cái phía nam nó là Nam Diêm Phù Đề, hay nhiều khi phiên âm là Nam Thiệm Bộ Châu. Nam Diêm Phù Đề hay Thiệm Bộ là cách phiên âm khác nhau. Thì ở cái phiên ở phía nam á, thì bốn cái châu đó là con người ở. Thì ở cái phía nam á, là nếu mà nói về phước đức á, thì phía nam nó ít phước nhất. Đó. Rồi nó đến phía Tây Ngô Hóa Châu Đông Thắng đến phía đông, phía bắc là nhiều phước nhất, rồi đến phía đông, rồi phía tây, rồi phía nam, đi như vậy thì con người nó ở bốn châu, nó rải ra. Và quỷ thần này nó ở biển hoặc nó ở những cái núi, thần thánh ở núi này nó cõi trời tụ về cái núi Tu Di ở giữa. Thì đó là cái cảnh giới của cái tâm thức luân hồi của mình, khi nó được sắp xếp một cách có vị trí đàng hoàng ấy, nó hiện ra là như vậy. Thì ở cõi trời ấy, thì lưng chừng của cõi trời ấy, thì cõi trời nó, cái núi Tu Di nó vuông và nó thẳng lên, nó vuông vức. Thì ở nửa chừng á thì nó có bốn cái nhánh nó chĩa ra ngoài, ở đó là Tứ Thiên Vương ở. Trên đỉnh của núi Tu Di á, là trời 33, đấy là trời Đao Lợi, là vua là Đế Thích. Sở dĩ kêu 33 bởi vì bốn phương á có các vua khác, là bốn phương ấy, mỗi phương có 8 vua nữa là 32, cộng với Trung ương là Đế Thích là 33, cho nên kêu là Tam Thập Tam Thiên. Đó. Chia vậy thì như vậy á, là hai cái cõi trời đó nó kêu còn ở trên cái mặt đất, nhưng mà cái đất của núi Tu Di nó là bằng vàng, cho nên núi Tu Di nó rực rỡ, nó chói sáng, nó bằng vàng. Nó hiển ra cái thiện căn đó. Tất cả thiện căn của con người mà lại thủ tình ở trong luân hồi đó, nó tụ về đó. Đó là chỗ chủ của thiện căn đó, ở cõi trời đó. Là hai cái đó là còn ở nơi mặt đất, cho nên kêu là ở là cư, đất là địa, cho nên nó kêu là địa cư thiên. Tức là trời mà còn dính vào đất. Bốn cõi trời còn lại, cõi dục đó, nó ở trong không, nó không có dựa ở trên cái mặt đất nữa. Thì từ Dạ Ma, trời Dạ Ma hay Diễm Ma là trời thứ ba, lên trời thứ tư là Đâu Xuất, giờ ngài Di Lặc ở đó. Lên nữa là Lạc Biến Hóa Thiên, và lên nữa là trời thứ sáu là Ma Ba Tuần ở đó, đó là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thì như vậy là nó có 6 cõi trời, và vượt qua khỏi cõi trời thứ sáu, tức là 6 cõi trời đó là nó nằm ở trong cái vấn đề luân hồi mà thuộc cõi dục. Còn địa ngục, ngạ quỷ với súc sinh này, nó súc sinh thì nó có thể sống lẫn với con người. Địa ngục thì nó ở trong núi Thiết Vi hoặc ở dưới biển, hoặc nó có nhiều chỗ ở những cái núi. Quỷ thần cũng vậy. Đấy, nó đến vua cõi trời, là cõi trời có 6 cõi trời. Vượt qua 6 cõi trời nó là lên đến Phạm Thiên. Phạm Thiên là bắt đầu vào Sơ Thiền. Cho nên khi mà kể cõi trời đó thì kể thế giới đó, thì kể cái thế giới theo cõi dục là nó còn thuộc về cái phần sắc tướng rất là mạnh. vừa tâm thức, vừa sắc tướng. Cho nên như vậy thì một cái thế giới như vậy kêu là một cái tiểu thế giới. Thì bây giờ đó là cái tâm lượng, đây là cái một cái tâm thức của một vị Phật đó, nó bao chúng sinh đó, mà chúng sinh là hữu tình, là hữu tình luân hồi, nó bao rộng lớn ghê lắm. Thì cái tâm lượng của một vị Phật đó, nó như thế nào? Thì một tiểu thế giới, tại sao kêu nó là tiểu? Nó nhỏ quá. Cái tâm Phật nó rộng lớn vô cùng, cái tâm tử bi nó bao chúng sinh nó rộng lớn ghê lắm. Cho nên đây, nếu mà kể cái lượng nó mà tính theo thế giới mà nói là một tiểu thế giới, một thế giới thì nó trở thành tiểu, cho nên một tiểu thế giới. Rồi bây giờ đấy, một nhân lên 1000 lần đó, 1000 tiểu thế giới đó, gọi vậy đó, nhân lên để thấy ra cái tâm lượng của một vị Phật đó. Nhân lên 1000 lần nó kêu là tiểu thiên thế giới. Tiểu mà có thêm chữ thiên thì cũng chưa có nói, chưa có đụng được mà so được cái lượng tâm của Đức Phật. Cho nên giờ nhân lên 1000 cái tiểu thiên thế giới đó, nhân lên 1000 lần nữa thì nó vẫn chưa có với tới được cái tâm lượng của Đức Phật. Nhưng mà nó gọi là một trung thiên thế giới, tức là một trung thiên thế giới thì nó bằng 1000 lần tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới nó bằng 1000 lần tiểu thế giới. Thì nó nhân lên 1000 lần thứ nhất, nó nhân lên 1000 lần thứ hai là trung thiên, tiểu thiên, trung thiên. Bây giờ phải nhân lên 1000 lần nữa, 1000 cái trung thiên nó nữa thì nó thành ra là một đại thiên. Tức là 3 lần 1000, cho nên nó kêu là tam thiên, 3 lần 1000. Và cái đại thiên thế giới là nó 3 lần 1000 đối với cái tiểu thiên thế giới. Đối với cái tiểu thế giới thì nói vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, lấy cái con số là tam thiên đại thiên thế giới đó là một cái tâm lượng của một vị Phật, cho nên kêu cái đó là một cái quốc độ của một vị Phật. Nhưng mà trong Đại Thừa nói quốc độ của Phật nó không cùng tận. Nhưng mà bây giờ mình học hỏi thì Đức Phật lập cái pháp cho nó dễ thấy, thành ra cho nó một con số như vậy, tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ bắt đầu nói con số, con nghe con số, con số nhiều quá phải lấy thí dụ ha. Bây giờ đây toàn già hết rồi, 30 trở lên là già hết rồi, chỉ còn một chú duyên nhân 18 tuổi đấy, nghe thử. Đó. Giờ Đức Phật thí dụ có một người ha, mình lấy cái tam thiên đại thiên thế giới đó, trong đó nó có ba, tức là bao nhiêu, ba nhân lên đó, là không biết được cả tỷ á, tỷ cái núi Tu Di, rồi cái núi Thiết Vi, bao nhiêu cái đó đó, rồi cả kể cả nước, kể cả biển sông thì nó, kể cả tất cả mọi cảnh như vậy. Nếu mình muốn nói luôn cả thân của hữu tình đó, bây giờ lấy một cái tam thiên đại thiên thế giới đó, nghiền nó ra, nghiền nó ra thành bụi nhỏ hết, nhiều không? Rồi thì bây giờ đó, một cái số bụi của cái tam thiên đại thiên thế giới, một tam thiên đại thế giới nó được nghiền nha. Lấy mỗi một cái bụi đó đó, mỗi một cái bụi đó đó, lại đập nát nó ra, đập nát nó nhỏ ra, mà cái số nhỏ nhỏ ra đó của mỗi một bụi á là nó bằng với cái số bụi của tam thiên đại thiên thế giới đó. Tức là bước thứ nhất đi là nghiền tất cả cái tam thiên đại thiên thế giới là bụi nhỏ hết. Rồi bây giờ mỗi cái bụi nhỏ nó lại nghiền nát nó ra, đập nát nó ra, nát nó tan ra, nó thành ra một cái số bụi nhỏ mà mỗi một cái bụi rất nhỏ đó, đó nó đập nát ra nó bằng với lại cái số bụi lớn đó. Rồi bây giờ đó tổng cộng hết tất cả những cái bụi nhỏ mà được đập nát ra ai bây giờ đó là có một số bụi như vậy để đó ha. Rồi cái đó, rồi bây giờ đó bây giờ lại có tính đến là mỗi cái tam thiên đại thiên thế giới, bây giờ nó có một cái số tam thiên đại thiên thế giới ấy, mà nó nhiều bằng cái số bụi nhỏ này ha. Đó bây giờ để cái số bụi nhỏ mà đã được nghiền rồi, bây giờ nó lại có một cái số tam thiên đại thiên thế giới nó bằng cái số bụi nhỏ đó. Bây giờ có một người nó có thần thông, nó bay rất lẹ, 1000 thằng siêu nhân rượt không kịp, người này thần thông đó. Thì cái người đó đó nó ở chỗ này, nó có 4 phương đông nam tây bắc. Bây giờ cái người đó nó sẽ làm như vậy, nó sẽ lấy một cái bụi này nó đi về phương đông, rồi từ từ nó sẽ đi nam và tây bắc này nọ, nhưng mà đầu tiên là đi về phương đông. Nó sẽ đi về phương đông ấy, thì nó đi đến một cái lúc nào ấy, thì nó sẽ đặt cái bụi nhỏ đó xuống, bụi nhỏ thứ nhất, rồi nó sẽ quay trở về ha. Nó quay trở về, nó lấy cái bụi thứ hai, nó lại đi gấp đôi cái lần trước, đi xa gấp đôi lần trước, rồi nó mới đặt cái bụi thứ hai xuống, rồi lại quay trở về lấy cái bụi thứ ba, lại đi gấp đôi lần cái bụi thứ hai, đặt cái bụi thứ ba xuống, đặt bao giờ cho hết cái số bụi đó. Thấy rõ không? Ok, tiếp. Nhưng mà rồi con biết cái việc làm của người đó nó sẽ vậy, khi nào nó đặt hết rồi nó sẽ đi về phương nam, nó cũng làm y như vậy, làm xong phương nam rồi nó sẽ đi về phương tây, nó cũng làm như vậy, xong phương tây sẽ đi về phương bắc. Giờ cho 4 phương thôi, không kể 10 phương cho dễ tính đó. Nên nó như vậy, bây giờ mình tính cái phương đông trước, nhưng mà bây giờ trong mỗi một lần nó đi như vậy ấy, thì đến lúc nào anh sẽ đặt cái bụi xuống là anh sẽ đi trong cái số kiếp, đi theo kiếp. Kiếp là trong đạo Phật đó, cái thời gian, ví dụ con nói là giờ rồi phút rồi giây ha, rồi ngày rồi tuần rồi tháng rồi năm, thì bây giờ cái giờ nó lớn hơn cái phút lớn hơn giây, ngày nó lớn hơn giờ chẳng hạn vậy, thì bây giờ cái thời gian mà lớn nhất nó kêu là kiếp, mà cái thời gian nhỏ nhất nó kêu là sát na. Thì bây giờ đó người đó nó sẽ đi theo cái kiếp rồi nó mới đặt xuống. Nó mới đặt xuống cái hạt bụi xuống. Mà kiếp là cái thời gian nó lâu nhất, nó lâu dài nhất, đôi khi tính trong đạo Phật đôi khi phải tính bằng thí dụ luôn. Nhưng mà không phải nó đi một kiếp nó đặt xuống, mà nó phải đi hết cái số kiếp á, mà nó bằng với lại cái số mà tam thiên đại thiên thế giới á, mà nãy mình để ra đó. Cái số tam thiên đại thiên thế giới nó bằng với cái số bụi á mà có á. Thì giờ nó phải đi á, nó đi nghĩa là không phải là đi một kiếp rồi đặt xuống, mà nó phải đi 2 kiếp, 3 kiếp, 4 kiếp, 5 kiếp, mà nó đi cho hết cái số đó, hết cái kiếp mà nó bằng với cái số bụi đó, nó mới được quyền đặt xuống. Rồi nó mới quay trở lại không? Nó mới lấy cái bụi thứ hai và nó đi tiếp tục, nó nhân đôi lên, đi số kiếp vậy đó. Thì vậy đó, thì bây giờ mới tổng cộng lại hết cái kiếp đó, đi cho hết cái chỗ đó, lấy đi lấy đặt hết cái số bụi đó ở về phương đông thôi, rồi mới tổng cộng hết là cái thời gian kiếp đó. Rõ chưa?
Chắc cũng lâu lắm chưa buồn.
Hả?
Lâu ạ.
Lâu ạ. Nhưng mà chưa xong.
Chưa.
Bây giờ là con đi trong thời gian đó, nhưng mà bây giờ đây này, đó là cái thời gian. Bây giờ trong cái lúc đi ấy, thì nó phải qua nhiều chỗ, qua nhiều cõi nước, thấy không? Thì bây giờ cứ một sát na đó, người đó nó có thần thông, cho nên cứ một sát na ở trong một kiếp, một sát na thôi, thì cái người đó nó vượt qua đó, nó vượt qua cái số mà tam thiên đại thiên thế giới á, là nó bằng với lại cái số bụi đó, cứ một sát na thôi. Nếu không phải là một sát na là qua một tam thiên đại thiên thế giới, mà nó không phải qua hai hay qua ba đâu, một sát na là nó vượt qua bằng đó cái, mà một kiếp nó có vô lượng sát na, mà bây giờ lại vô lượng kiếp nó đi như vậy đó. Thì bây giờ cái thời gian nó mà nó nhớ là nó đi rồi nó quay trở về ngay, thì nó đi qua bao nhiêu thế giới nó quay trở lại là nó phải nhân lên gấp đôi rồi. À, thế bây giờ trong cái thời gian mà nó đi bao nhiêu đó kiếp á, nó đi vậy rồi nó mới đặt một hạt xuống, rồi cũng gấp đôi lên như vậy mới đặt cả thứ hai xuống. Thì trong khi nó đi như thế đó, thì nó trải qua bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới á, bao nhiêu lần đi, bao nhiêu lần qua đó, thì trong bằng đó kiếp bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới đó đó, biết không? Nó trải qua thì như vậy đó. Thì cái số mà kiếp đó, đó nó trải qua bao nhiêu cái đó đó, gom hết tất cả những cái tam thiên đại thiên thế giới đó lại, rồi ghiền nó ra thành bụi nhỏ hết.
Ghiền nó ra chỗ.
À, tức là có theo được không?
Được.
Theo được không?
Lâu.
Ghiền nó ra thành bụi nhỏ hết. À, Đức Phật nói. À. Đức Phật nói cái số mà bụi đó, à, cái số bụi nhỏ đó, bụi li ti con thấy ở trong ánh nắng đó, đó là cái bụi nhỏ đó. Ánh nắng bụi bụi nó lên đó. Đức Phật nói cái số bụi đó đó, tất cả chúng sinh đó, hợp lại với nhau, à, ra sức tính toán, đếm. Thì Đức Phật nói cái số nó rất nhiều, nhưng mà tất cả chúng sinh hợp lại tính toán để đếm như vậy thì nó vẫn có thể biết được là số nó bao nhiêu. Tất cả chúng sinh mà con nhiều lắm, cũng nhiều lắm. Bây giờ mà dù rằng là có thể là không được á, nhưng mà cho là nó cũng biết được. Cũng như là trong Kinh Lăng Nghiêm nói là hư không đi nữa cũng có thể phá được, nhưng mà cái tâm á, tâm thức ca ra tâm á, là không có động chuyển. Đó. Tức hư không không phá được nhưng mà cũng có thể. Đó. Thuấn nhã đa tứng á, tứng hư không á, nó có thể tiêu vong. Đó. Cho nên giờ ở đây nói là cho dù là mình biết là tứng không được, nhưng mà cho dù tất cả chúng sinh hợp lại thì cũng có thể biết được. Nhưng mà nhưng mà cái công đức mà chỉ ở nơi một cái lỗ chân lông của Đức Phật thôi thì tất cả vô lượng vô biên chúng sinh cũng không thể nào biết hết được, đếm hết được. Nên mình biết là thân của Đức Phật, tâm của Đức Phật, tướng của Đức Phật nó từ công đức mà ra. Mà công đức mà chỉ tính ở nơi một lỗ chân lông thôi, cái công đức mà tính ở nơi một lỗ chân lông thôi, nó còn nhiều vô lượng vô biên lần cái số bụi ấy đó mà vừa nghe thí dụ. Cho nên tại sao, chính vì vậy mà tại sao tạo tượng Phật, tạo ra cái sắc tướng của Đức Phật đó, công đức nó vô lượng vô biên là vậy. Cho nên mấy người mà đã từng tạo tượng phải biết nghe và quán tưởng cái công đức sắc tướng của Phật.
Nghe thấy khoái nhé.
Thấy khoái chứ. Đấy đó. Nên vì vậy Đức Phật đã nói là để cho mình biết là cái công đức tạo tượng như thế nào. Mà Đức Phật nói, tại vì trong đó, đó vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói công đức tạo tượng, vua Ba Tư Nặc mới hỏi, mới thấy nhiều trong chúng có nhiều người nghi ngờ. Có nhiều người bảo chứ Đức Phật nói là công đức của tạo tượng á, thế là nó phước đức vô cùng, công đức vô cùng, không còn một cái đau khổ gì nữa, mà sao bây giờ thấy Đức Phật vẫn bị nhiều cái nạn. Cho nên không biết là Đức Phật trong những kiếp trước có tạo tượng Phật hay không. Đó là thắc mắc hỏi đó. Và trước đó đó à, thì Đế Thích có hỏi Đức Phật rằng là hiện giờ, lúc đó ở trên trời Đâu Xuất, hiện giờ ở dưới cõi người này, nó có còn có một người nào mà trong đời trước có tạo tượng Phật hay không? Ý của Đế Thích hỏi là nó có còn một người nào còn bị luân hồi à, còn nằm trong luân hồi nhưng mà được sinh làm con người bởi nhờ công đức đó. Bây giờ nó có còn những người nào trong đó không? Đức Phật nói ở trên cõi trời mà còn không có người nào vốn gì ở cõi người ở đâu hết. Tất cả những người ở trong kiếp quá khứ tạo tượng Phật, Đức Phật nói giải thoát hết trơn rồi. Cho nên hiện giờ không còn một người nào ấy, chỉ trừ vua Ba Tư Nặc là tạo tượng Bồ Tát, được làm vua rồi sinh lên cõi trời gặp Phật. Tạo Bồ Tát rồi được làm vua gặp Phật, sinh lên cõi trời làm con của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đã. Còn ngoài ra đó là giải thoát hết rồi. Cho nên biết rằng là không phải là cái công đức hữu lậu đức gì mà công đức giải thoát nữa. Nhưng mà trong đó Đức Phật có nói là cái công đức đó nó tùy theo cái, đúng là chi kiến của mình, cái tâm lượng của mình á, muốn đi theo thừa nào thì nó theo thừa đó nó thành tựu. Cho nên phải biết cái công đức tạo tượng mà nói chơ chơ thôi. Vì vậy á, khi mà vua Ba Tư Nặc hỏi, Đức Phật mới nói ra những cái tạo tượng vô lượng vô biên của Đức Phật trong những cái đời trước. Thì giờ đó mình biết rằng là đó là khi mà mình làm một cái công đức, mình theo cái con đường của Bồ Tát đạo nhất thừa chân thật, mình phải tạo công đức kia lắm. Có dịp tạo công đức là tạo, nhưng mà mình phải biết tin và mình phải biết quán à, chứ nó không phải là đơn giản. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ cái tín, mình không có biết quán, thì thực sự ra mình vẫn có cái phước hữu lậu chứ không có giải thoát. Nhưng mà gieo nhân duyên thì thì lâu dần cái quả, cái duyên xa của mình á, thì rồi nó cũng giải thoát. Cho nên nó phải biết quán, quán công đức, quán công đức của Đức Phật. Cho nên nó cũng chính là cái con đường mà thực hành của mình. Nên đôi khi con tụng niệm kinh điển Đại Thừa, nó phải nghe, nghe công đức, năng lực, oai lực của Đức Phật. Nó phải có một cái lòng tin để nó thâu nhận, và nó phải có cái tâm đón nhận những cái bất khả tư nghị của Phật, của Pháp và của các Bồ Tát Tăng ấy. Nó phải quán tưởng cái đó rất là mạnh thì mình mới chuyển cái căn tính của mình á, nó trở thành đạo được. Còn không thôi á, căn tính của mình nó thuộc loại đứng yên chỗ, là nhân thiên thừa là cùng. Đấy. Cho nên cái cách này mình tu tập thì hôm qua mình nghe nó công đức nó có hai mặt. Đấy. Một mặt là mình tụng niệm kinh điển, đó là cái tập luyện một cái năng lực kết duyên cho cá nhân của mình. Cá nhân mình hành trì những kinh điển của Đại Thừa, tụng đọc, tư duy, suy xét nghĩa lý, rồi có thể gọi là khai giảng cho người khác, khuyến khích người khác. Đó là cái phần công đức cá nhân mình. Còn ủng hộ, hộ trì cho Tam Bảo, xây dựng cho Tam Bảo, cái đó là cái công đức kết duyên với Tam Bảo, và cái công đức gọi là độ sinh. Tuy rằng mình chưa thấy rõ, nhưng mà chúng sinh mà không có Tam Bảo thì coi như là không còn cách gì cứu độ hết. Cho nên vì vậy ấy, xây dựng Tam Bảo ấy, chính là cho chúng sinh. Một mặt ấy, là mình tạo cái chủng tử kết duyên với Tam Bảo, và một cái chủng tử gọi là thành tựu Tam Bảo ở ngay nơi mình. À, một mặt nữa là thành tựu Tam Bảo thì chỉ cái mục tiêu, nhưng mà mình nghe mấy ngày đầu đó, là thực ra là vì chúng sinh mà lập Tam Bảo, vì tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy cái mà mình công đức của mà mình đối với Tam Bảo nó có hai mặt như vậy. Nó chính là cái cũng như cái mở đường cho cái Bồ Đề Tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đó là cái công đức xây dựng Tam Bảo. Cái tập luyện cái năng lực cho cá nhân mình, và để cho mình luyện cái căn của mình, luyện cái chi kiến của mình, căn của mình nó chuyển sang cái chi kiến của Phật, của Nhất Thừa. Đó là cái tu tập các kinh điển Đại Thừa của mình. Khi mình tu tập như vậy, bất cứ cái pháp nào trong Đạo Phật nó cũng có cái chướng đạo, chướng ngại. Thì đối với Phật đó, thì dứt khoát là mình phải tín. Nói cái gì tín, mà càng nói những cái khó, càng nói những cái nghĩa là mình không tưởng tượng được đó, thì mình phải tập luyện để tin những cái đó, chứ đừng có lướt bỏ qua. Đều là cái tu tập hết á. Mình tập luyện như vậy là tập luyện cái tín căn của mình đối với cái Nhất Thừa Pháp, Như Lai Tạng Pháp. Thì điều nữa, tuyệt đối muốn vào cái pháp tín này, tuyệt đối không có bao giờ thấy là do năng lực của mình hết. Không bao giờ có một cái tôi nào nó làm chủ những cái hành động tu tập của mình hết. Hễ mà vào đó là lạc ra ngoài liền, rơi vào thế gian pháp này. Đấy. Tức là khi mà mình tụng niệm ấy, đôi khi mình tụng niệm, bây giờ nói đến cái pháp này, nếu mình tụng niệm, mình ngồi, mình quán tưởng tư duy ấy, mình có thể là thấy mọi người kêu mình là tinh tiến, có thể cả ngày thấy mình không mệt, mà đừng có bao giờ là nói là mình làm hết, mà luôn luôn nó là Phật Bồ Tát gia trì. Đó là nhờ lực Phật, nhờ lực Bồ Tát. cho đến Đại Trí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát, cho đến Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng nói là con nhờ lực Phật cho nên con mới làm được chuyện đó. Địa Tạng Bồ Tát nói vậy. Có mấy ứng thân hóa thân độ chúng sinh, không có cái gì ở nơi mình hết, lực Phật hoàn toàn. Văn Thù lúc nào cũng vậy, thừa oai thần Phật, thừa cái lực của Phật. Tất cả các vị thanh văn Bồ Tát nói pháp Bát Nhã ở trong kinh Bát Nhã đều là ngày tu Bồ Đề, nó đều nương lực của Phật hết. Nhưng không có vị nào nói là giờ đây con sẽ lấy thần oai của con ra con nói. Đó. Tất cả đều nương được Phật hết. Khi nào mà mình chưa đạt đến quả vị Phật là mình còn ở trong vô minh. Đừng có nhận cái vô minh đó là cái tội của mình. Đừng có nhận đó là cái gốc mà nó ra tất cả những năng lực của mình. Mà hoàn toàn là phải nhận nó từ cái gốc chính là từ Phật. Cho nên tuyệt đối cái người muốn tu cái pháp này, nhất thừa này, đó, mình có thấy mình tinh tiến, mình có thấy mình mở trí huệ gì ra cũng là Phật gia trì, lực của Phật, lực của Bồ Tát. Con người mình không bao giờ có cái lực gì hết đó. Chứ đừng có để cái tôi của mình nó làm chủ hết mọi cái hoạt động tu tập của mình. Đó là mình đưa tất cả Phật pháp vào trong cái chi kiến luân hồi của mình, chi kiến phàm phu luân hồi của mình. Mình phải xả cái chi kiến đó, mà mình không chứng được tính không ấy, thì nó chỉ còn cái cách bằng lòng tin nó thôi. Cứ nhận nơi Phật, nhận nơi Phật, xả cái mình đi, xả cái ta của mình đi. Đó. Lúc bây giờ là chắc chắn bảo đảm mình có lạc. Nó chỉ còn là một điều, đối với Phật thì mình dễ làm. Mình tụng kinh, mình thấy khỏe, mình bảo nhờ lực Phật. Thì cái điều đó, rồi làm được cái gì? Rồi tự nhiên cái mình được may mắn, cái tự nhiên mình cũng được lợi dưỡng nó tới, cũng đức nó tới, mình cũng bảo nhờ lực Phật. Thì nếu mà mình tu cái pháp môn, mình phải niệm công đức của Phật, lực của Phật. Niệm thác niệm nghĩa là phải gọi là nó thâm nhập thì nó mới thành là một cái tu trì được. Cho nên cái tín nó rất là mạnh, nhưng mà con kén nó sẽ chướng ngại mình, đó là mình đối với lại người thường Phật tử. Người Phật tử ta thấy mình tu vậy người ta cung kính. Thì đôi khi mình phát sinh những cái tâm nó bắt đầu nó lệch lạc. Cho nên mình phải học những cái pháp môn nhân quả, mình phải nghe nhiều về cái nhân quả, không thôi ở trong đó mình lệch lạc. Ví dụ mình tu người Phật tử người ta kính, thì đối với Phật thì mình nói nhờ lực Phật, nhưng đối với Phật tử thì mình vẫn thấy là mình oai hơn. Rồi có một thầy khác được kính hơn, phụ hơn, là mình bắt đầu đố kỵ. Mà mình biết rằng là càng vào cái đường đạo thì càng những cái vi tế nó càng là những cái nhân nặng cho những cái kết quả nặng. Cho nên mình không chú ý cái vi tế đó là mình rơi vào nghiệp đạo hết. Cho nên mình bị chết bởi Phật tử, mình mất đạo bởi vì vậy, bởi vì sự âm mộ cung kính của Phật tử. Cho nên đó là cái chỗ mình không mất ở nơi Phật, nhưng mà mình sẽ bị mất đạo ở nơi Phật, mà mình mất đạo ở nơi chúng sinh. Nên cái người tu phải chú ý cái điều đó, biết chỗ nguy hiểm của mình, chỗ yếu của mình. Vì thế đó là nó không có phải đơn giản. Nếu mà mình cứ coi mình chỉ như là một con người phàm, tin Phật rồi tụng kinh theo lối nhân thiên thừa, thì nó mình sẽ thấy không có gì quan trọng, không có gì mình cảm thấy nặng nề. Nhưng mà mình muốn chuyển nó thành đạo, mình muốn chuyển tất cả những cái công đức thực hành nó của mình, tin hành nó của mình á, mình chuyển cái tâm của mình nó trở thành là cái chi kiến của Phật ấy, mình vào được cái Phật chi kiến ấy, thì mình phải hết sức cẩn thận và phải nghe rất nhiều cái về nhân quả. Cho nên mình hiểu nó như vậy. Thì đấy, nói đại cương thì nó có thể đơn sơ, nhưng mà vào thực hành thì nó rất là vi tế. Đã là đi trên con đường đạo thì hở ra là nó đoạn, hở ra nó đoạn. Cho nên mình bao giờ cũng muốn mình giỏi, nhưng mà cái giỏi đó ở trong đạo là muốn mình có đạo, cái đạo đó nó rất toàn hảo, cho nên mình sơ hở một chút là mình mất cái đó liền. Chứ mình đừng có nói là phải làm cái nặng. Như là đi trên dây, sơ hở một chút là té liền. Còn mình đi rất bằng này, đôi khi chợt tới chợt lui không té. Nhưng mà đi trên dây á, sinh tâm một cái là nó có thể là té liền, nó rớt liền. Cho nên vậy Trung Thượng Sĩ đó, tổ của Việt Nam mới nói á, mình tu đạo cũng như người đời cũng như là đi trên đất bằng, người tu đạo cũng như là tự nhiên leo lên trên cây trên dây mà đi ấy. Cho nên nó khác nhau ghê lắm. Mình coi chừng cái chi kiến phàm của mình, mình coi chừng cái ngã của mình. Đối với Phật mình nói nhờ ơn Phật, nhận được Phật. Đối với người khác thì mình luôn luôn thấy là mình hay, mình đúng, mình hay. Nên nếu mà mình muốn được lợi cho mình, cho người ấy, thì khi mà mình đã có được tất cả những cái đối với Phật tin tưởng, thì mình phải dốc hết tâm mình chú ý đến mình với mọi người xung quanh, những người phàm xung quanh, phải để tâm vào đó, cẩn thận tất cả mọi cái nhân quả trong đó. Thì nếu mình làm được vậy, từ từ mình sẽ thấy là nó là một cái hành của Bồ Tát, là Bồ Tát hành. Mình chú ý được như vậy sẽ thấy, và mình sẽ nhận ra những cái căn tính, cũng như là mình gọi mấy bữa mình nói theo Pháp Hoa nó là chi kiến đấy. Nó chính là cái căn tính của mình. Đó là điều mình nghe đó. Trở lại thì mình thấy là công đức của Đức Phật cần phải quan sát. Cho nên mình ở đây, ở xứ Na Uy là cái nơi Phật tử Na Uy là Phật tử tạo tượng hạng nhất, có lẽ là trên thế giới hạng nhất á. Dĩ nhiên Việt Nam mình thì không có tạo đại Phật bao giờ hết. Nhưng mà Phật tử Na Uy tạo tượng nhiều nhất, hạng nhất trong số Phật tử. Và có thể nói kể cả các thầy, không có một cái thầy ở đâu mà đôi đi tạo một cái pho tượng riêng cho mình hết, chỉ có biết tạo cho chùa. Cái người mà làm nhân duyên để cho xứ Na Uy này tạo tượng hạng nhất đó, đó biết đó, thì mọi người đều biết khỏi nói. Cho nên bây giờ đó mình còn thiếu cái gì, mình còn thiếu, mình sẽ nghe nó phải có những cái pháp nào, phải biết. Trong kinh nó là chuyên tinh hệ niệm. Chuyên tức là mình phải chuyên cần, vừa chuyên là vừa phải duy nhất mà vừa phải chăm chỉ đó. Tinh là phải thật tinh vi đó. Nó hơn hẳn những cái người mà không làm cái đó. Hệ niệm, hệ là chói, chói cái tâm của mình vào đó, vào đâu. Đừng bao giờ quên công đức của Phật. Phải chuyên tinh hệ niệm công đức của Phật. Cho nên những người tạo tượng muốn có được cái công đức chân thật của tạo tượng theo như trong kinh ấy, những người đó phải nghe về những cái công đức của Phật, rồi mới chuyên tinh hệ niệm vào đó, phát khởi tín tâm và mới tạo tượng Phật. Bây giờ xưa nay mình tạo tượng Phật đôi khi vì mình thấy Phật quá đẹp, giống như là U Đà Diên là cái mình có thể nói là ông tổ tạo tượng Phật, vua U Đà Diên đó, nhớ Phật quá là ra bắt buộc phải tạo. Và lúc đầu lưỡng lự hoài mình tạo không có được, bởi vì lúc Phật lúc đó là có mặt ngay trong cuộc đời mà tạo tượng Phật ra. Cho nên về sau này mang tượng Phật đến đó, mà cái tượng Phật đó là phải thần công nghệ, thần nghệ thuật ở trên cõi trời hiện xuống, tỷ thủ yết la yết ma đó hiện xuống để tạo. Mà cũng nói là nghĩa là đúng là tôi chỉ tạo được một phần nào thôi, mà đến khi mà Phật ở trên cõi trời xuống mang tượng ra đấy, mà các tỷ khưu ni U Bà Tắc U Bà Di nhìn tượng, ủa tượng gì đây, rồi một lát nữa nhìn trên là thấy nhục kế này nè, ồ hình như là tượng Phật đấy. Tại vì lúc đó ai người ta cũng thấy Phật tận mắt hết. Bây giờ tạo ra một cái tượng, người ta nhìn nó không biết là cái gì, không biết là con người nào. Cho nên vì vậy ban đầu vua cũng rất là lưỡng lự. Về sau vua mới tư duy đó, vua mới tư duy mới nói bây giờ cho tất cả chúng sinh là hợp lại mà tán thán công đức của Phật, tán thán cũng hết. Nhưng mà bây giờ có bất cứ người nào, người ta chỉ cần tán thán một cái công đức thôi, người ta cũng được phước đức vô lượng. Thế giờ nếu mình tạo không hết được sắc tướng của Phật thì mình tạo được một cái tướng nào thôi cũng là công đức rồi. Nhưng khi kêu các thợ đến là làm tượng Phật cho ta, ông nào cũng nói chết bệ hạ, không được bệ hạ ơi. Bây giờ làm rồi thì khi Đức Phật trở lại đó là tụi hạ thần này là mất danh tiếng hết bởi vì nhìn nó không giống cái gì mất hết tín tâm, không được là không được. Cho nên vua bảo nhất định phải làm, ta ra lệnh rồi, không có được từ chối. Vua nói bây giờ chứ không lẽ là ta khát, ta muốn uống nước, mà ta uống nước sông mà ta không uống hết được cái con sông đó thì ta không uống à? Cho nên giờ hết cái nước sông đó là tất cả cái sắc tướng của Đức Phật. Tại ra giờ khát muốn thấy Phật thì giờ thấy một chút thôi cũng được. Cho nên bắt phải tạo ấy, mà vua mà thần nghệ thuật của cõi trời xuống rồi tạo ấy. Thì biết là như vậy, cho nên mình phải muốn điều chỉnh những người đã từng tạo tượng Phật một cách rất là tín thành say mê, muốn điều chỉnh lại cái công đức đó cho nó viên mãn hơn. Vì trước phải nghe kinh, sau đó phải quán tưởng công đức của Phật. Mà cái thí dụ này mình nghe khi nãy đó, là Đức Phật kết thúc cái kinh đó bằng cái thí dụ đó, chỉ một lỗ chân lông của Đức Phật thôi, công đức vô lượng vô biên. Nên tất cả những cái kinh này là đều nói về cái nhất thừa, cái Phật, cái cảnh giới của Phật, cảnh giới chân thật đó, nó đều thuộc về Như Lai Tạng Phật tính hết. Công đức tạo tượng, khi mà nói đến những công đức của Phật đó, là đều nói đến những cái công đức chân thật ở trong cái cảnh giới giác ngộ viên mãn. Tất cả đều là Phật. Cho nên thì hiểu như vậy để mình biết, mình biết cách nghe kinh để lấy ra những cái lợi ích cho chính mình. Tạm như thế.
Mười đêm con đã